Kính chào quý thính giả, mời quý thính giả theo dõi bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Thưa quý thính giả, với chiều dài bờ biển trên 700 km, đồng bằng sông Cửu Long có tiềm năng to lớn trong phát triển giao thông thủy. Đầu tư phát triển tốt cho hệ thống hàng hải, đường thủy sẽ góp phần giúp vùng đồng bằng sông Cửu Long giảm mạnh chi phí logistics, nâng cao sức cạnh tranh của hàng hóa. Trong cuộc làm việc mới đây với các địa phương khu vực đồng bằng sông Cửu Long, Thủ tướng khẳng định thời gian tới, chính phủ sẽ cùng địa phương tháo gỡ hai điểm nghẽn lớn nhất là hạ tầng và nhân lực cho khu vực này. Giai đoạn 2021-2025, đầu tư cho hạ tầng giao thông vùng đồng bằng sông Cửu Long từ vốn ngân sách trung ương lên đến 86.000 tỷ đồng, tăng gấp 2,6 lần so với giai đoạn 5 năm trước, nhằm tạo những đột phá về tăng trưởng cho khu vực nhiều tiềm năng này. Tối qua tại nhà văn hóa Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ, Bệnh viện Ung bướu thành phố Cần Thơ phối hợp Hội Ung thư Cần Thơ và Quỹ hỗ trợ bệnh nhân ung thư tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật gây quỹ hỗ trợ bệnh nhân ung thư nghèo. Chương trình nằm trong chuỗi sự kiện hưởng ứng Ngày Thế giới phòng chống ung thư. Các hoạt động với mục đích nâng cao nhận thức của cộng đồng trong việc phòng chống ung thư, tầm soát phát hiện sớm ung thư cũng như hỗ trợ cho các bệnh nhân ung thư nghèo. Với mục tiêu lan tỏa thông điệp phòng chống ung thư, chẩn đoán sớm ung thư, chia sẻ một phần khó khăn cho bệnh nhân ung thư. Đặc biệt với sự tham gia của các chuyên gia nhiều kinh nghiệm về ung thư sẽ giúp cho công tác phòng chống ung thư tại Cần Thơ và vùng đồng bằng sông Cửu Long sẽ thêm hiệu quả. Đây còn là nhịp cầu nhân ái, là nơi sẽ chia những tấm lòng từ thiện với các bệnh nhân ung thư có hoàn cảnh khó khăn. Kinh phí từ các nhà hảo tâm không chỉ được chuyển tới tận tay người bệnh mà còn được sử dụng vào việc phòng ngừa và phát hiện sớm ung thư. Hội đồng nghĩa vụ quân sự thành phố Cần Thơ làm việc với huyện Phong Điền về công tác tuyển quân năm 2023. Năm 2023, huyện được thành phố giao chỉ tiêu tuyển chọn và gọi 205 thanh niên nhập ngũ, trong đó quân đội là 145 thanh niên và công an là 60 thanh niên. Tính đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho lễ giao nhận quân của huyện đã sẵn sàng. Ngân hàng Chính sách Xã hội quận Ninh Kiều tổng kết hoạt động năm 2022, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Năm 2023, Ngân hàng Chính sách Xã hội quận tiếp tục chủ động tham mưu giao chỉ tiêu cho từng đơn vị địa phương, tích cực phối hợp với chính quyền và hội đoàn thể rà soát nhu cầu vay vốn của các hộ trên địa bàn để triển khai cho vay khi có nguồn vốn, thẩm định cho vay đúng đối tượng, hạn mức sử dụng vốn đúng mục đích. Năm 2022, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ đã giao quận Ninh Kiều làm chủ đầu tư thực hiện dự án cải tạo 5 nút giao thông trong nội ô thành phố. Tuy nhiên đến nay, tiến độ thực hiện dự án này còn chậm so với kế hoạch. 5 nút giao nằm trong kế hoạch thực hiện của dự án là nút giao 30 tháng 4 Nguyễn Văn Linh, 3 tháng 2 Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Văn Cừ, Nguyễn Văn Linh, Trần Hưng Đạo, 3 tháng 2 Mậu Thân và nút giao Mậu Thân, Nguyễn Văn Cừ, Võ Văn Kiệt. Tổng mức đầu tư cho dự án này gần 1.200 tỷ đồng, được thực hiện giai đoạn 2021-2025. Đến nay, dự án này vẫn còn trên giấy và vẫn chưa có sự thống nhất trong phương án, thiết kế kỹ thuật, cũng như kinh phí xây lắp và phóng mặt bằng. Lãnh đạo huyện Phong Điền vừa đến kiểm tra việc nâng cấp mở rộng công trình giao thông nông thôn Dàm Sáng Ba Láng thuộc địa bàn xã Nhân Nghĩa. Công trình có tổng chiều dài trên 4.000 m, chiều rộng 4 m. Trên tuyến xây dựng 7 cây cầu giao thông và 15 cống tròn, được thực hiện theo phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm. Tổng kinh phí trên 120 tỷ 400 triệu đồng từ nguồn ngân sách thành phố. Công trình đã hoàn thành được khoảng 25% khối lượng, dự kiến đến tháng 11 năm 2023 đưa vào sử dụng đáp ứng nhu cầu đi lại, giao thương hàng hóa của bà con nhân dân. Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch vừa quyết định đưa lễ hội truyền thống, tập quán xã hội và tín ngưỡng Tết Nguyên Tiêu ở Hội An vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đúng vào ngày Tết Nguyên Tiêu năm Quý Mão, Ủy ban nhân dân thành phố Hội An tổ chức lễ đón nhận danh hiệu này. Với ngày Tết Nguyên Tiêu, đến nay thành phố Hội An đã có 5 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Việc tổ chức trang trọng của cộng đồng cư dân Hội An dành cho ngày Tết Nguyên Tiêu không chỉ nhằm bày tỏ lòng thành kính với các bậc tiền hiền mà còn tôn vinh giá trị nổi bật của di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, một sản phẩm du lịch văn hóa của Hội An để di sản tiếp tục được quảng bá đến bạn bè thế giới. Hôm nay là ngày rằm tháng Giêng. Theo ghi nhận của chúng tôi, thị trường đồ chay tại các chợ truyền thống trên địa bàn thành phố Cần Thơ sôi động. Các loại thực phẩm chay phong phú, từ hàng khô chưa chế biến đến các loại chế biến sẵn có thể ăn ngay đều được nhiều người lựa chọn. Tuy nhiên, theo các hộ kinh doanh cho biết, giá thực phẩm chay không tăng so với ngày thường. Cụ thể, tàu hũ chiên có giá 3.000 đồng một miếng, tàu hũ kia chiên sẵn 10.000 đồng một bịch, cà tím nướng sẵn 15.000 đồng một hộp, bún bì 20.000 đồng một hộp. Để việc ăn chay thực sự tốt cho sức khỏe, người tiêu dùng cần chú ý lựa chọn thực phẩm chay có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, không phụ gia độc hại, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm. Ủy ban nhân dân quận Bình Thủy tổ chức triển khai kế hoạch tổ chức hội khỏe phụ đồng năm học 2022-2023. Theo kế hoạch, lễ khai mạc hội khỏe phụ đồng quận Bình Thủy năm học 2022-2023 sẽ diễn ra vào sáng ngày 11 tháng 2 tới tại sân trường tiểu học Bình Thủy 2. Có 19 trường tiểu học, trung học cơ sở với trên 680 học sinh tham gia, thi đấu 7 môn gồm bóng đá, điền kinh, bơi lội, cờ vua, đá cầu, cầu lông, bóng chuyền. Đây là hoạt động nhằm tiếp tục duy trì và đẩy mạnh phong trào rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại. Thường xuyên tập luyện và thi đấu các môn thể thao trong học sinh để nâng cao sức khỏe, phát triển thể chất, góp phần giáo dục toàn diện cho học sinh. Theo thông tin từ Cục Hàng không Việt Nam, hơn 9.800.000 khách thông qua các cảng hàng không trong tháng 1, tăng 13,8% so với tháng 12 năm 2022. Trong đó, khách quốc tế đạt 2.300.000 khách, tăng 10%, và khách nội địa đạt 7.500.000 khách, tăng 15% so với tháng 12 năm 2022. Riêng trong 7 ngày Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, tổng sản lượng thông qua các hãng hàng không đạt sấp xỉ 13.000 lần hạ cất cánh, tăng 39%, hơn 1.900.000 khách, tăng 58% và hơn 7.600 tấn hàng hóa, giảm 11,6% so với cùng thời điểm Tết Nguyên đán năm ngoái. Đáng chú ý, dù lượng hành khách gia tăng trong cao điểm Tết, nhưng tại các cảng hàng không, đặc biệt là Nội Bài và sân bay Tân Sơn Nhất, không xảy ra tình trạng ùn ứ từ ngoài sân đổ, làn giao thông cho đến các khu vực làm thủ tục hàng không. Giá vàng trong nước và thế giới đã khép lại tuần giao dịch biến động khi giá vàng trong nước giảm dù vừa giải qua ngày vía thần tài. Dù cùng lúc giá vàng thế giới giảm xuống mức thấp nhất trong 3 tuần sau khi Mỹ công bố báo cáo việc làm tốt hơn dự kiến. Đóng cửa phiên giao dịch cuối tuần, giá vàng SJC được công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 66.400.000 đồng đến 67.420.000 đồng một lượng mua vào bán ra, giảm 300.000 đồng một lượng ở chiều mua vào và 100.000 đồng một lượng ở chiều bán ra so với chốt phiên hôm qua. Từ đầu năm đến nay, giá vàng đã tăng gần 3% nhờ lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ giảm và đồng đô la Mỹ yếu đi trong bối cảnh Fed phát tín hiệu giảm dần tốc độ tăng lãi suất. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định hôm nay nhiều thành phố khu vực Trung Bộ và Nam Bộ có ngưỡng chỉ số tia cực tím rất cao. Riêng thành phố Cà Mau có chỉ số tia cực tím cao nhất cả nước. Thời điểm xuất hiện chỉ số tia cực tím cực đại thường xảy ra từ 10 giờ đến 13 giờ. Các bác sĩ khuyến cáo người dân cần có các biện pháp chủ động để bảo vệ cơ thể khỏi các tác hại của tia cực tím như đeo kính mắt có tác dụng chống tia cực tím, đội mũ quần áo chống nắng, hạn chế ra nắng thời giờ cao điểm, sử dụng kem chống nắng có quang phổ rộng, nên bôi lại kem chống nắng sau 2 giờ. Tại đỉnh Phan Xipang, trận mưa đá dữ dội xảy ra khoảng 1 giờ 30 phút trưa nay, kéo dài khoảng 10 phút. Đường kính trung bình của hạt đá khoảng 1,5 đến 2 cm, những hạt lớn lên tới 2,5 đến 3 cm. Mưa đá đi kèm như mưa rào và giông mạnh. Sau khi mưa đá chấm dứt, để lại một lớp đá dày phủ trắng đường đi, sân trước nhà, vườn trồng qua cảnh, sườn núi khu vực đỉnh Phan Xipang. Đây là trận mưa đá đầu tiên xảy ra trên địa bàn Lào Cai tính từ đầu năm 2023 đến nay. Theo Tân Hoa Xã, Bộ Ngoại giao Trung Quốc vừa đã ra tuyên bố bày tỏ hết sức bất bình và phản đối việc Mỹ sử dụng vũ lực tấn công khinh khí cầu dân sự. Tuyên bố nhấn mạnh động thái này của Mỹ là hành động quá mức và vi phạm nghiêm trọng thông lệ quốc tế. Một nhóm tin tặc do Iran hậu thuẫn bị cáo buộc đã đánh cắp và gây rò rỉ dữ liệu cá nhân của khách hàng thuộc tạp chí trào phúng Charlie Hebdo của Pháp. Tin do các nhà nghiên cứu bảo mật tại Microsoft công bố, đại diện của chính phủ Iran và Pháp đã không trả lời ngay lập tức các yêu cầu bình luận. Iran công khai tuyên bố sẽ có đáp trả hiệu quả đối với các bức tranh biếm họa xúc phạm, đồng thời triệu tập phái viên Pháp tại Tehran. Chấm dứt hoạt động của Viện Nghiên cứu Pháp ở Iran và cho biết đang đánh giá lại các hoạt động văn hóa của Pháp tại quốc gia này. Từ hôm nay, các nước Liên minh châu Âu EU ngừng mua xăng dầu tinh chế từ Nga. Do động thái này, các nước Liên minh châu Âu đoạn tuyệt hoàn toàn với dầu mỏ của Nga sau khi đã ngừng mua dầu thô của Nga từ 2 tháng nay. Thưa quý thính giả, bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.